Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ Mạc Kỳ là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Thưa các bạn, hôm nay chúng ta tiếp đến bài giảng thứ hai của Môi-se. Ông trình bày về luật pháp và tiếp tục nhấn mạnh về tình yêu và sự vâng lời. Trong các đoạn 5 đến 7, chúng ta thấy sự nhắc lại và sự giảng dạy 10 điều răn. Thế hệ mà lần đầu tiên được nghe về luật pháp của Đức Chúa Trời ban bố từ núi Sinai thì nay đã chết. Xương cốt của họ đã bị phơi trong đồng vắng kia rồi. Bây giờ thì thế hệ Israel mới này đang sắp sửa tiến vào trong đất hứa, thế nên họ cần phải được nhắc nhở cũng như được trình bày lại về luật pháp. Môi-se sẽ giảng dạy về điều này dưới ánh sáng của 40 năm kinh nghiệm mà ông đã có trong đồng vắng. Một số người trong các bạn chắc sẽ nói rằng đây giống như là một bản sao của đoạn 20 trong sách Xuất Ai Cập Ký. Vâng, thật đúng như vậy. Nó hầu như là một bản sao của đoạn kinh thánh ấy. Điều này cũng chứng tỏ rằng luật pháp 10 điều răn thật rất quan trọng để cần phải được nhắc lại, vì chúng là những điều luật căn bản cho đạo đức. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Phục Truyền, đoạn 5, câu 1. Vậy Môi-se gọi cả Israel mà nói rằng, hỡi Israel hãy nghe những luật lệ và mạng lệnh mà ngày nay ta rao truyền nơi lỗ tai các ngươi phải học tập và cẩn thận làm theo những điều đó. Đây là bốn bước quan trọng mà chúng ta cần phải tuân theo trong sự liên lạc hay là học hỏi lời của Chúa. Bước thứ nhất, chúng ta phải nghe lời ấy. Bước thứ hai là phải học hỏi để có thể quen thuộc về những gì mà Đức Chúa Trời đã phán truyền. Bước thứ ba là phải giữ lấy. Điều này có nghĩa là phải đặt lời của Đức Chúa Trời trong tấm lòng của chúng ta. Hãy nhớ lại thế nào vua David đã nói về lẽ thật này. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Ở trong sách Thi Thiên đoạn 119 câu 11. Bước thứ tư là phải làm theo lời Chúa. Không những lời của Chúa đặt trên một vị trí trọng tâm ở trong tấm lòng của chúng ta, mà còn phải được đặt trên đôi bàn tay, đôi bàn chân của chúng ta ở những nơi nào chúng ta làm việc, những nơi mà chúng ta đi tới. Luật pháp quả thật cũng giống như một dây dọi chuẩn mực để xác định tính chất thẳng đứng của một bức tường siêu dẻo. Luật pháp là một tấm gương soi để phô bày những gì trong lòng của con người. Nó giống như là chiếc bóng đèn phía trước của chiếc xe hơi để gọi đường nhằm cho thấy rõ những khúc quanh, khúc quẹo phía trước khi chúng ta tiến vào một vùng bóng tối. Đức Chúa Trời phán rất tỏ tường rằng Ngài sẽ không hề cứu chuộc những ai qua việc tuân giữ luật pháp và đạo đức. Thật ra, chẳng có gì sai trái về bộ luật đạo đức này hay là luật pháp 10 điều răn. Nhưng căn nguyên của điều sai trái ấy là chính bản thân của chúng ta. Phaolô đã trình bày điều này trong sách Galati. Do vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nên chúng tôi đã tin Chúa Giêsu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng phải bởi các việc luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Ở trong sách Galati đoạn 2 câu 16. Và trong sách Galati đoạn 3 câu 19 cũng chép tiếp như vậy. Vậy thì làm sao có luật pháp? Luật pháp đã đặt thêm vì có những sự phạm phép cho đến chừng nào người dòng dõi đến, là người mà lời hứa đã hứa cho. Luật pháp được ban cho bởi mấy thiên sứ và truyền ra bởi miệng một người trung bảo. Thật cũng rất hợp lý để hỏi rằng mục đích của luật pháp là gì? Câu trả lời là luật pháp đã được đặt thêm vào vì cớ sự phạm pháp mãi cho đến thời kỳ mà hạt giống kia sẽ đến hay là người dòng dõi sẽ đến. Luật pháp đó chỉ có tính cách tạm thời cho đến khi hạt giống kia sẽ đến. Hạt giống kia sẽ đến, đó chính là Đấng Christ. Ấy vậy, luật pháp đã cho người thầy giáo đang dẫn chúng ta đến Đấng Christ hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Song khi đức tin đã đến, chúng ta không còn phục dưới thầy giáo nữa. Ở trong sách Galati đoạn 3 câu 24-25, luật pháp đóng vai trò của một người thầy giáo như một người phục vụ nắm tay dìu dắt chúng ta đến với thập tự giá, chẳng khác chi như một người giữ trẻ dẫn dắt một đứa bé đến trường học. Luật pháp dẫn chúng ta đến thập tự giá và nói rằng, này người bạn nhỏ thân mến, bạn là một tội nhân và bạn cần phải có một cứu Chúa cho chính mình. Mục đích của luật pháp là chỉ cho chúng ta biết về nhu cầu cần có một cứu Chúa của chúng ta. Thưa các bạn, luật pháp thì tốt đẹp, chẳng có điều gì nghi ngờ về điều đó cả. Luật pháp khải thị về ý định của Đức Chúa Trời. Luật pháp cũng tỏ bày chúng ta biết rằng các bạn và tôi thật sự thiếu hụt về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời biết bao. Luật pháp cho biết rằng tất cả mọi người đều phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Xin hãy để luật pháp này hành động trên đời sống của các bạn và để nó dẫn các bạn đến cùng Đấng Christ. Và trong sách Phục Truyền đoạn 5 câu 2 đến câu 3 ghi tiếp: Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta có lập giao ước cùng chúng ta tại Horeb. Chẳng phải cùng tổ phụ chúng ta mà Đức Jehovah đã lập giao ước này đâu, nhưng cùng hết thảy chúng ta ngày nay còn sống đây. Đức Chúa Trời đã không ban luật pháp cho dân sự Israel khi họ di cư xuống xứ Ai Cập. Luật pháp này đã được ban cho họ khi họ đang tuần hành trong đồng vắng tại Horeb thuộc núi Sinai. Như thế, luật pháp được ban cho toàn thể dân tộc Israel. Và trong sách Phục Truyền đoạn 5 câu 4 đến câu 6 ghi tiếp: Đức Giê-hô-va tại trên núi từ giữa lửa đã đối diện phán cùng các ngươi. Đang lúc đó, ta đứng giữa Đức Chúa Trời và các ngươi đặng truyền lại lời của Ngài cho các ngươi, vì các ngươi sợ lửa không lên trên núi. Ngài phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai-cập, tức là khỏi nhà nô lệ. Như các bạn đều đã biết, dân Israel lúc bấy giờ đang ở trong xứ thờ thần tượng khi họ sống trong xứ Ai Cập, và như vậy dân Israel đã sống trong một thời kỳ thờ hình tượng. Cho nên, trong luật pháp của Đức Chúa Trời ban hành để nhắc nhở họ trong việc thờ phượng Đức Chúa Trời và tránh việc thờ thần tượng. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong sách Phục Truyền đoạn 5 câu 7. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Tội lỗi đầu tiên của con người không phải là trở thành những kẻ vô thần. Tội lỗi của anh ta là đã trở thành một kẻ đa thần. Anh ta đã thờ nhiều thần khác nhau. Chẳng hạn như tại tháp Ba Bên, loài người đã xây một tháp cao và trên đỉnh tháp người ta lập một bàn thờ dùng làm nơi dâng sinh tế. Và rõ ràng họ dâng những sinh tế cho thần mặt trời. Mặt trời và các hành tinh là một số vật thể đầu tiên mà loài người thờ phượng sau khi đã xây bỏ Đức Chúa Trời. Sau cơn đại hồng thủy, chắc chắn loài người không còn thờ lại thần sấm, thần sét nữa bởi vì sợ hãi chúng. Loài người đã thờ thần mặt trời, một vật thọ tạo, hơn là thờ phượng đấng tạo hóa. Cũng vì sự thờ lại nhiều thần này, Đức Chúa Trời phán, trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Chủ nghĩa vô thần đã không xuất hiện mãi cho đến thời kỳ cai trị của vua David. Trước thời kỳ này, loài người đã kết cận kề với căn nguyên của những điều mặc khải, đến nỗi họ không thể nào trở thành những kẻ vô thần được. Vào thời kỳ đó, sự mặc khải của Đức Chúa Trời vẫn còn in sâu trong ký ức của họ, nên lúc ấy chẳng có ai dám bác bỏ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Nhưng trong thời đại của David thì cũng đã nói, kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Trong sách Thi Thiên đoạn 14 câu 1. Từ ngữ kẻ ngu dại có nghĩa là kẻ điên. Người nào nói rằng không có Đức Chúa Trời thì ấy là kẻ điên, hoặc giả như anh ta là người không chân thật. Điều răn thứ nhất thậm chí không đề cập đến lòng vô tín đối với Đức Chúa Trời. Điều răn đó cấm không được thờ lại các thần khác. Và trong sách Phục Truyền đoạn 5, câu 8 đến câu 10 nói tiếp. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc ở nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỹ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Chỉ có hai loại người trên thế gian này, đó là những kẻ ghét bỏ Đức Chúa Trời và những kẻ yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã đi vào thêm trong chi tiết trong điều răn của Ngài khi Ngài cấm lập việc những tượng chạm hay bất cứ những thứ gì giống như vậy để thờ lại. Tiếp theo đó Đức Chúa Trời lại phán rằng, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết ý chí mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đức Chúa Giêsu phán rằng, đây là điều răn lớn hơn hết. Thậm chí ngày nay những ai nghịch lại với điều răn ấy thì cũng chính là đồng bạn với những kẻ ghét bỏ Đức Chúa Trời. Ngày nay, nhiều người vẫn khăng khăng cho rằng họ không hề thờ lại hình tượng nào cả. Tuy nhiên, Phao-lô cho chúng ta biết ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 5 rằng sự tham lam cũng chính là sự thờ hình tượng. Bất cứ điều gì mà nó đang chiếm giữ các bạn, bất cứ điều gì mà nó đang đứng giữa vị trí của các bạn và Đức Chúa Trời đều trở thành hình tượng của các bạn. Các bạn cho rằng các bạn không thờ hình tượng nào cả, phải không? Đối với một số người thì túi tiền chính là thần tượng của họ vậy. Một số người khác thì lại thờ phượng việc đá banh. Ngay cả đến màn ảnh TV cũng có thể làm là hình tượng của các bạn đấy. Bất cứ điều gì chiếm vị trí ưu tiên trong lòng của các bạn là hình tượng của các bạn vậy. Và trong sách Phục Truyền đoạn 5 câu 11 ghi tiếp. Ngươi chớ lấy danh của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi. Vì Jehovah không cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Chúng ta hãy nhớ lại khi Phao-lô chỉ ra rằng tất cả nhân loại đều phạm tội. Ông đã viết, miệng chúng nó đầy những lời rủa xả và cay đắng. Ở trong Roma đoạn 3 câu 14. Ngày nay nếu các bạn muốn hiểu rõ ý nghĩa của lời nói này thì xin các bạn hãy đi xuống đường phố hay đến tại bất kỳ một nơi công cộng nào. Thì các bạn sẽ nghe được những lời ngu dại xấu xa thoát ra từ cái miệng dơ dái của nhiều người. Tôi tự hỏi không biết trước kia đã có từng có nhiều người có tư tưởng dơ dái hay là những môi miệng ngu muội như thời nay không? Đức Chúa Trời lấy làm gớm ghiếc về điều đó. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài không cầm bằng vô tội những kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Thưa các bạn, ba điều răn thứ nhất mang tính tiêu cực. Bây giờ chúng ta hãy đến một điều răn có tính tích cực. Mời các bạn xem tiếp trong sách Phục Truyền đoạn 5, câu 12 đến 15. Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Chớ làm một công việc nào hết, hoặc ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái của ngươi, hoặc bò, lừa, hoặc một trong các súc vật của ngươi, hay là khách ở trong nhà ngươi, hầu cho tôi trai và tớ gái ngươi cũng được nghỉ như ngươi. Khá nhớ rằng, ngươi đã làm tôi mọi tại xứ Ai Cập, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi đó. Bởi cái ấy cho nên, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có dặn bảo ngươi phải giữ ngày nghỉ. Có điều rất thú vị để chúng ta lưu ý rằng, tất cả những điều răn này được nhắc lại trong Kinh Thánh Tân Ước, chỉ trừ có điều răn đề cập đến ngày Sa-bát. Tại sao như vậy? Bởi vì ngày Sa-bát không được ban cho hội thánh. Hội thánh luôn luôn nhóm hiệp lại vào ngày thứ nhất trong tuần lễ, đó là cái ngày mà Đấng Christ đã sống lại từ cõi chết. Ngày Sa-bát có một mối quan hệ đặc biệt với người Israel. Trở lại với sách Xuất Ê-díp-tô Ký, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời phán rằng: "Phần ngươi, hãy nói cùng dân Israel rằng, nhất là các ngươi hãy giữ ngày Sa-bát ta, vì là một dấu giữa ta và các ngươi trải qua mọi thời đại, để thiên hạ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va làm cho các ngươi nên thánh." Trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 31 câu 13. Như vậy, ngày Sa-bát đã được ban ra cho dân Israel một cách đặc biệt. Điều này cũng hết sức lý thú khi ghi nhận rằng ở trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 20, con cái Israel được bảo phải dâng giữ ngày Sa-bát bởi vì trong 6 ngày Đức Chúa Trời đã dựng nên trời và đất. Còn ở đây, trong Phục Truyền Luật Lệ Ký, thì ngày Sa-bát được dùng để chỉ về mối giao thông giữa Đức Chúa Trời và con cái Israel. Tại sao người Israel phải giữ ngày Sa-bát? Bởi vì Ngài đã nhìn thấy họ đang sống kiếp đời nô lệ tại xứ Ai Cập, nên Ngài đã mang họ ra khỏi xứ ấy bằng chính quyền năng lớn lao của Ngài. Những điều răn này đều có mối liên quan về bổn phận đối với Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta hãy đến phần có mối liên quan về bổn phận đối với con người. Mời các bạn xem tiếp ở trong sách Phục Truyền đoạn 5 câu 16. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Tôi cho rằng điều răn này cũng có mối tương quan về bổn phận đối với Chúa và đối với con người. Người cha hay là người mẹ đứng trên tư thế của Chúa đối với con nhỏ mình để nuôi dạy chúng lớn lên. Con cái phải kính trọng cha mẹ mình, và đó là phương cách tốt đẹp cần phải được thực hiện. Hỡi con, hãy nhờ lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con. Lời này được chép trong sách Châm Ngôn, đoạn 1, câu 8. Người cha hay người mẹ phải nên đứng trong vị trí của Chúa khi các con cái mình còn nhỏ để dạy dỗ chúng. Thế thì, khi thế hệ Israel sắp sửa tiến vào đất hứa đã được ban cho họ, thì họ phải hiếu kính cha mẹ. Các bạn thân mến, bất kỳ dân tộc nào không dân giữ điều răn này sẽ không được ban phước. Chính điều này lại là một nan đề hết sức lớn lao cho các dân tộc khắp trên thế giới ngày hôm nay. Tôi cũng nhận thấy nó cũng rất rõ ràng, không phải tất cả cha mẹ đều đáng được sự kính trọng này từ nơi con cái của mình. Bởi vậy, Đức Chúa Trời cũng muốn nhắn nhủ một đôi điều cùng với các bậc làm cha, làm mẹ. Như lời được chép trong sách Ê-phê-sô đoạn 6, câu thứ 4. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Như vậy, cả hai điều răn này phải được đi chung với nhau. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 5 câu 17, chép tiếp là: ngươi chớ giết người. Chữ giết được dùng ở đây là một từ ngữ có tính cách kỹ thuật, và trong tiếng Hebrew nó có nghĩa là giết người. Ngươi chớ giết người. Điều này có ý nghĩa cá nhân. Từ ngữ trong câu này hàm chứa một ý tưởng giết người có dự tính trước, một sự giận dữ hay mối bất bình có toan tính trước. Như vậy, việc giết người này chẳng có can sự gì đến việc giết người trong chiến tranh. Bởi vì sau đó chúng ta cũng học thấy rằng Đức Chúa Trời có ra lệnh cho người Israel này hãy tiêu diệt quân thù của họ trong vùng đất hứa. Thế thì điều răn này không được áp dụng cho những người lính khi phải thi hành nhiệm vụ theo mệnh lệnh lúc có chiến tranh. Chúng ta sẽ nói thêm về vấn đề này khi chúng ta thảo luận về bổn phận công dân đối với chánh quyền. Cho nên điều răn thứ 6 không có ý áp dụng cho những ai đang phục vụ trong chiến trường. Và sách Phục Truyền đoạn 5 câu 18 chấp tiếp. Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Chúng ta đang sống trong một thời đại điên rồ về tình dục. Mỗi một sản phẩm có thể nhận biết ngày hôm nay đều được quảng cáo bằng những hình thái kích thích về tình dục. Hình thái đó đang dây quanh chúng ta khắp trên mọi lãnh vực. Ngày nay điều răn của Đức Chúa Trời vẫn đang có hiệu lực và đang được áp dụng cho chúng ta. Các bạn chớ phạm tội tà dâm. Đây là một trong những thứ tội lỗi kinh khiếp nhất đang làm suy đồi đất nước ngày nay. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 5 câu 19 chấp tiếp. Ngươi chớ trộm cướp. Cũng thật rất đúng khi có nhiều người nói rằng họ không bao giờ cướp của trong chợ hay cướp tiền ngân hàng. Tuy nhiên, ngay chính trong lòng con người cũng có thể có sự ham muốn trộm cướp rồi. Chúa của chúng ta cũng đã dạy rằng tư tưởng phạm tội phát xuất từ chính trong tấm lòng của chúng ta. Sự ghen ghét trong lòng khiến cho người ta phạm tội giết người. Và sự ham muốn khoái lạc trong lòng khiến người ta phạm tội tà dâm. Và trong Phục Truyền đoạn 5 câu 10, câu 20 đến 21 chấp tiếp. Ngươi chớ làm chứng dối cho kẻ lân cận mình. Ngươi chớ tham vợ kẻ lân cận mình, chớ tham nhà của người hoặc ruộng, tôi trai tớ gái, bò lừa hay vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Điều răn này lên án sự tham lam chỉ cho thấy rằng lòng tham muốn quá mức của những gì thuộc về những người khác thật đã là phạm tội rồi. Môi-se đã kể lại cho thế hệ trẻ, thế hệ mới về kinh nghiệm lớn lao của việc tiếp nhận trực tiếp luật pháp đến từ Đức Chúa Trời ban cho. Và trong sách Phục Truyền đoạn 5 câu 23 đến 27 nhắc nhở lại như vậy. Và khi cả núi phát lửa, các ngươi vừa nghe tiếng từ giữa nơi tối tăm phát ra, thì những quan trưởng của các chi phái và những trưởng lão các ngươi đến gần ta mà nói rằng, kìa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã tỏ ra sự vinh hiển và sự oai nghiêm Ngài cho chúng tôi, và chúng tôi có nghe tiếng Ngài từ giữa lửa phán ra. Ngày nay chúng tôi thấy rằng Đức Chúa Trời có phán cùng loài người và loài người vẫn sống. Nhưng bây giờ, cớ sao chúng tôi phải chết? Vì đám lửa lớn này sẽ tiêu diệt chúng tôi hết. Ví bằng chúng tôi còn có nghe tiếng của Đức Chúa Trời chúng tôi, thì chúng tôi phải chết. Vì trong loài người, có ai đã nghe tiếng Đức Chúa Trời sanh hoạt từ lửa phán ra như chúng tôi mà vẫn còn sống? Vậy, ông hãy đi đến gần, nghe mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ phán, rồi sẽ truyền lại chúng tôi mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ phán cho ông, thì chúng tôi sẽ nghe và làm theo. Đấy là một kinh nghiệm rất đỗi hãi hùng, đến nỗi họ chỉ muốn Môi-se nhận lấy sứ điệp từ Chúa rồi truyền lại cho họ. Và trong đoạn 5, câu 28 chấp tiếp như sau. Đang khi các ngươi bàn cùng ta, Đức Giê-hô-va nghe những lời nói của các ngươi nên phán cùng ta rằng, ta có nghe những lời dân này bàn cùng ngươi, chúng nó nói như vậy, lấy làm thảm phải. Con cái Israel hứa sẽ dân giữ luật pháp đó của Chúa, nhưng họ đã không thực hiện một cách trọn vẹn. Bây giờ, chúng ta hãy lắng nghe đến tiếng than đau lòng của Đức Chúa Trời dành cho dân này. Ở trong sách Phục Truyền đoạn 5 có 29. Ồ, chớ chi dân này thường có một lòng kính sợ ta, hằng giữ theo các điều răn như thế, để chúng nó và con cái chúng nó được phước đời đời. Nan đề ở đây là dân tộc Do Thái đã không dân giữ luật pháp của Chúa. dân tộc này lúc bấy giờ đang hưởng được những điều kiện đặc ân, đang sống ở trong một đất nước mà được Chúa hứa ban cho. Luật pháp đã được ban cho họ, kể cả dân chúng đang sống ở trong đất nước đó nữa. Nhưng họ đã không giữ được luật pháp của Đức Chúa Trời. Điều đó chính là một bài học quý báu cho chúng ta ngày hôm nay. Ngay chính dân tộc Israel đã không thể dân giữ được luật pháp. Thế nên các bạn và tôi cũng không thể giữ được luật pháp đó. Luật pháp này giống như một tấm gương soi để cho chúng ta soi ngắm. Khi chúng ta nhìn vào tấm gương soi ấy, thì sẽ chỉ chúng ta thấy rằng chúng ta đều là những tội nhân hư mất. Chẳng hạn như tấm gương soi treo trong phòng tắm sẽ chỉ chúng ta thấy được những vết bẩn dính trên gương mặt của chúng ta. Tuy nhiên, tấm gương soi ấy không thể nào rửa sạch vết bẩn đó. Luật pháp có thể chỉ chúng ta biết về tội lỗi của chúng ta, nhưng nó không thể cứu chúng ta được. Chiếc gương soi trong phòng tắm không làm sao có thể tẩy xóa được những vết bẩn trên gương mặt chúng ta. Chúng ta chỉ còn có cách là phải đến bồn rửa mặt và dùng nước để rửa nó đi. Luật pháp là chiếc gương nhằm để nhắc nhở cho chúng ta biết là hãy đi rửa mặt các vết nhơ trên gương mặt của mình. Luật pháp bảo cho chúng ta hãy đến với Đấng Christ. Ấy là nhờ quyết báo của Chúa Giêsu Christ, Con Đức Chúa Trời, sẽ phiếu trắng tội lỗi chúng ta và khiến cho chúng ta được sạch mọi điều gian ác. Có một dòng sứ huyết chảy ra từ huyết quản Đấng Emmanuel, và mọi tội nhân tắm trong sứ huyết ấy sẽ được xóa đi mọi vết nhơ tội lỗi. Điều quan trọng ở đây không phải là bạn có tán thành về 10 điều răn hay không, hoặc bạn suy nghĩ gì về chúng. Câu hỏi quan trọng cần được nêu lên ra: các bạn có tuân giữ trọn vẹn chúng hay không? Nếu như các bạn có lòng thành thật, thì chắc các bạn sẽ biết rằng các bạn không thể nào theo kịp hay là đáp ứng nổi những gì mà luật pháp đã đề ra. Điều này có ý muốn nói rằng các bạn cần phải có một Chúa cứu thế cho chính mình. Như lời của Chúa được chép ở trong sách Ê-sai đoạn 1 câu 18 như vậy: Đức Giê-hô-va phán, bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau, dầu tội của các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Khi các bạn đến cùng với Đấng Christ, thì Ngài sẽ tha thứ tội lỗi cho các bạn, cùng tẩy sạch mọi điều gian ác và những điều bất nghĩa trong bạn. Khi ấy, các bạn sẽ được trắng trong, chẳng còn một chút vết nhơ tội lỗi nào phải đứng trước mặt Ngài. Tôi mong ước rằng các bạn mau mau đến cùng với Chúa Giêsu. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.